Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2024 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi bảo vệ trái đất. Hàng ngàn ông bà và con cháu sẽ được gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican và Giáo hội Hàn Quốc chuẩn bị Ngày Giới Trẻ Thế Giới trong tinh thần hiệp hành. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Vào lúc 9:30, thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, 20 chủng sinh thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã được lãnh nhận hồng ân thánh chức phò tế, thánh lễ và nghi thức truyền chức do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên long trọng cử hành. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Hồng y Ferro, Đức cha Lorenzo, cha tổng đại diện Anton, cha Bruno giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha đến từ Đại chủng viện Saint Merat, Hoa Kỳ, quý cha quản hạt, quý linh mục đoàn Tổng Giáo Phận, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, quý thân nhân của các tiến chức và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Qua các nghi thức được diễn ra trong thánh lễ truyền chức hôm nay, các chủng sinh chính thức được trở nên những phó tế chuyên lo phụng vụ bàn thánh, giao giảng lời Chúa và cử hành các bí tích. Chuyển sang các tin tức khác. Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2024, Liên tu sĩ Giáo hạt Phù Lý quy tụ về Trung tâm Hành hương các Thánh tử đạo sở kiện để gặp mặt, chia sẻ và hiệp hành trong ngày lễ Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Ai cũng tỏ hiện vẻ mặt rạng ngời, vui tươi vì sau 3 năm, Liên tu sĩ Giáo hạt mới được tái ngộ. Cuộc gặp gỡ có sự hiện diện của cha Anton Nguyễn Xuân Thắng, đặc trách tu sĩ Giáo hạt và gần 70 anh chị em đại diện các dòng đang phục vụ tại Giáo hạt Phù Lý. Sau giờ sinh hoạt vui tươi, các hội dòng đang phục vụ tại Giáo hạt lần lượt giới thiệu đôi nét về hội dòng mình. Cao điểm của buổi hội ngộ là thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Kế đó, vào ngày 22 tháng 4 năm 2024, Tu đoàn Truyền tin Tổng Giáo phận Hà Nội long trọng tổ chức thánh lễ mừng tước hiệu và kỷ niệm 20 năm ngày hiến pháp tu đoàn được Tòa Thánh phê chuẩn. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ giáo xứ Nghĩa Ải, nơi cộng đoàn nhà mẹ đang hiện diện và phục vụ suốt 22 năm qua. Tu đoàn Truyền tin được thành lập vào ngày 18 tháng 8 năm 2002. Hai năm sau, vào ngày 24 tháng 4 năm 2024, chị em vui mừng đón nhận bản hiến pháp đã được Tòa Thánh chính thức phê chuẩn và cho thử nghiệm. Xuyên suốt chặng đường đã qua, chị em trong tu đoàn đã được đón nhận biết bao ân phúc từ sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria và Thánh Giuse Quan Thầy. Hiện diện trong thánh lễ tạ ơn có cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha quản hạt Giuse Vũ Đình Du, quý cha, quý nam nữ tu sĩ trong và ngoài giáo phận, quý ông bà cố, quý ân thân nhân, quý hội đồng mục vụ của các xứ, họ, nơi các chị em đang phục vụ và cộng đoàn. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi bảo vệ trái đất. Nhân ngày Trái đất Thế giới năm 2024, được kỷ niệm vào ngày 22 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở mọi người về nghĩa vụ của chúng ta là bảo vệ hành tinh và bảo vệ hòa bình. Ngày quốc tế được thành lập vào năm 1970 nhằm nâng cao ý thức về những thách thức môi trường quan trọng mà hành tinh chúng ta đang phải đối mặt và huy động các nỗ lực để giải quyết chúng. Việc tuân thủ tạo cơ hội cho các cá nhân, cộng đồng, tổ chức và chính phủ cùng nhau tham gia vào các hoạt động nhằm sửa chữa và chữa lành hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học nhằm bảo tồn hành tinh cho các thế hệ tương lai. Trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, Đức Thánh Cha Francisco lưu ý rằng thế hệ của Ngài đã để lại nhiều của cải tài chính cho các thế hệ sau, nhưng lại làm được rất ít để bảo vệ hành tinh. Ngài cũng bình luận về mối liên hệ giữa các vấn đề môi trường hiện nay và những cuộc xung đột đang hoành hành trên khắp thế giới. Trong thông điệp Laudato Si năm 2015 về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và lời kêu gọi các cá nhân, cộng đồng và chính phủ quan tâm đến thiên nhiên. Mỗi năm, Ngày Trái đất có một chủ đề cụ thể nhằm thu hút sự chú ý toàn cầu về các vấn đề môi trường cấp bách. Dưới biểu ngữ hành tinh và nhựa, ấn bản thứ 54 này tập trung vào ô nhiễm nhựa và nhu cầu cấp thiết là giảm sử dụng và sản xuất nhựa. Ngoài những tác động đến môi trường, sự gia tăng nhanh chóng của nhựa còn gây ra mối đe dọa đáng kể đối với sức khỏe con người, giống như những thách thức do biến đổi khí hậu đặt ra. Con người sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa mỗi năm, gần bằng trọng lượng của toàn bộ con người trên hành tinh. chỉ 9% được tái chế và khoảng 22% rác thải nhựa trên toàn thế giới không được thu gom, xử lý không đúng cách hoặc trở thành rác thải. Khi nhựa phân hủy thành vi nhựa, chúng giải phóng các hóa chất độc hại vào hệ sinh thái, làm ô nhiễm đại dương, nơi thải ra hơn 1 triệu tấn mỗi năm, nguồn thực phẩm và nước, đồng thời gây nguy hiểm cho mọi dạng sống. Do đó, chiến dịch năm nay ưu tiên nâng cao nhận thức về những tác động bất lợi này. Nó kêu gọi tăng cường nghiên cứu về tác động sức khỏe của việc tiếp xúc với nhựa và ủng hộ sự minh bạch trong việc chia sẻ phát hiện với công chúng. Mục tiêu trước mắt của chiến dịch là nhanh chóng loại bỏ nhựa sử dụng một lần vào năm 2030 và đưa cam kết này vào Hiệp ước Liên Hợp Quốc về ô nhiễm nhựa vào năm 2024, đảm bảo sự hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề cấp bách này. Mục tiêu dài hạn là giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040 để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Để đạt được mục tiêu này, chiến dịch cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào công nghệ và vật liệu tiên tiến để mở đường cho một thế giới không có nhựa. Hàng ngàn ông bà và con cháu sẽ được gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican. Theo Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, vào thứ Bảy ngày 27 tháng 4 tới đây, tại hội trường Phaolô 6 ở Vatican sẽ diễn ra một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với hơn 6.000 ông bà và các cháu của họ. Sự kiện này do Tổ chức Người cao tuổi Ý tổ chức có chủ đề Một cái vuốt ve và một nụ cười. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến hội trường Phaolô 6 để nghe lời chứng của hai ông bà, trong đó có một cụ bà 91 tuổi và ba đứa cháu. Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Học viện Giáo hoàng về sự sống lưu ý rằng Ý có số người già cao thứ hai trên thế giới và lần đầu tiên trong lịch sử, bốn thế hệ cùng chung sống, điều chưa từng xảy ra trước đây. Ngài cũng than thở rằng hiện nay chúng ta ngại sử dụng từ già và tuổi già không chỉ là một thời điểm rất tươi đẹp, mà còn có thể có nghĩa là một sự thay đổi hướng đi trong văn hóa, xã hội, kinh tế và cả tôn giáo. Đức Tổng giám mục ghi nhận tình cảm đặc biệt mà Đức Thánh Cha Francisco dành cho người lớn tuổi và nhắc lại loạt bài giáo lý mà Ngài đã dành cho họ, dạy cách sống 30 năm qua theo lối Kitô giáo. Ngài cũng lưu ý đến mùa đông nhân khẩu học mà nước Ý đang trải qua và nhấn mạnh sự hòa hợp đặc biệt và mối quan hệ đặc biệt tồn tại giữa ông bà và con cháu của họ, hai thế hệ không thể sống thiếu nhau. Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập Ngày Thế giới dành cho ông bà và người cao tuổi. Năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 7. Giáo hội Hàn Quốc chuẩn bị Ngày Giới Trẻ Thế Giới trong tình hiệp hành. Để chuẩn bị cho sự kiện toàn cầu Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2027, Giáo hội Hàn Quốc đã thiết lập một nhóm nghiên cứu sơ bộ gồm các bạn trẻ, giám mục, linh mục và tu sĩ, tất cả cùng làm việc trong tinh thần hiệp hành vì sứ vụ chung. Ban tổ chức thành lập tại Seoul đã có một trụ sở và không gian làm việc cụ thể trong các tòa nhà, nơi đặt văn phòng của Tổng giáo phận. Các bạn trẻ của nhóm nghiên cứu sơ bộ gồm 40 thành viên sẽ làm việc tại đó cùng với các linh mục và tu sĩ. Mọi người gặp gỡ, trao đổi ý tưởng cũng như đưa ra cái nhìn sáng tạo về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần tới. Đức cha Phaolô Kyung-sang, giám mục phụ tá Seoul nói, "Chúng tôi làm việc như Thánh Phaolô nói, trong sự tôn trọng và hiệp thông các đặc sủng và trách nhiệm trong thân mình Chúa Kitô. Một kinh nghiệm làm cho chúng tôi trở thành giáo hội." Đức cha cho biết thêm rằng, ban tổ chức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy một môi trường bao gồm và thân thiện để các bạn trẻ có thể tham gia tích cực, cảm thấy mình là nhân vật chính. Đức Tổng giám mục Vero Chung Sun Tech của Seoul và Đức cha phụ tá cùng với một phái đoàn Hàn Quốc sẽ tham dự Đại hội Mục vụ Giới Trẻ Quốc tế sắp tới, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Tại buổi gặp gỡ, nhóm Hàn Quốc sẽ có cơ hội tiếp xúc với các lãnh đạo mục vụ giới trẻ trên khắp thế giới và cộng tác với Ban tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon năm 2023. Việc trao đổi ý tưởng này không chỉ làm phong phú tiến trình lập kế hoạch cho Đại hội Giới trẻ ở Seoul, nhưng sẽ thúc đẩy một tinh thần hiệp nhất và liên đới trước sự kiện toàn cầu này. Đức Tổng giám mục Chung, Chủ tịch Ban tổ chức Đại hội Giới trẻ năm 2027, nói với các linh mục và giới trẻ tham gia, quá trình chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul tự nó là một hành trình được thực hiện cùng nhau, là một đặc điểm của giáo hội hiệp hành. Ngài hy vọng cuộc hành trình hướng tới đại hội này sẽ đầy ân sủng. Cha Kim Siang-yun, linh mục dòng Salesian, thành viên của nhóm nhận xét, chúng tôi bắt đầu từ việc lắng nghe nhau cách cẩn thận. Tiếp đến, chúng tôi chia sẻ những gì đã thu thập và theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Trên hành trình này, chúng tôi tin Chúa luôn ở bên và yêu thương chúng tôi.
Chuyên mục Câu chuyện gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, quả thực là ta phải tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân mà Ngài đã ban cho chúng ta. Đặc biệt hơn, tạ ơn Chúa vì đã cho ta được làm con cái của Người. Câu chuyện Đức tin trong gia đình tôi mà ban biên tập sưu tầm được dưới đây như muốn nói lên lời tạ ơn về những điều thiêng liêng đã dẫn cả một gia đình tiến tới ơn gọi được làm con Thiên Chúa. Đây chắc hẳn là một niềm vui vô cùng chân quý. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Quyết định không lên mạng ít ngày, chỉ để ngồi suy ngẫm về cuộc sống, vì hôm nay là ngày nghỉ, đưa con vào nhà sách dòng Chúa Cứu Thế, những tựa sách tâm linh, một số vật phẩm và ảnh, tượng về đức tin mãi thu hút mình, trò chuyện với sơ bên trong căn tin giáo xứ để thêm hiểu hơn về đời sống tâm linh. Hai cô con gái nhỏ nắm tay nhau dạo quanh khuôn viên giáo xứ. Quan sát hai con từ xa, thấy hai đứa cùng nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện có vẻ tâm đắc. Để thấy mình quyết định đúng khi quyết định sinh bé thứ hai vì nghĩ ba của bé chỉ có một mình. Lỡ bé chỉ một mình sẽ buồn nhiều lắm. Dẫu thế nào, phải có tình ruột thịt để cuộc đời không lẻ loi. Bé Út tự hình từ Giáng sinh năm 2007 tại thành phố này. Đến tháng 9 năm 2008, bé chào đời. Hai ba mẹ đã đi qua bao thay đổi để đến Sài Gòn lập nghiệp và nuôi dạy hai con trên mảnh đất nhiều ưu đãi. Ngày xưa lúc còn bé, theo bạn bè đi nhà thờ chỉ để vui và nho nhỏ đọc kinh theo bạn. Lớn hơn một chút, vì nghĩ bổn phận con cháu phải giữ nếp gia đình gọi là đạo thờ ông bà, giữ đạo con cháu kính trên thờ dưới để không làm điều trái lễ nghi. Để sau bao biến cố và những lần tìm hiểu mình đã chính thức xin học đạo, dẫu chưa được nhận bí tích rửa tội vì còn đang học, phải học thật nhiều và cần phải học bổ sung thêm kiến thức về đạo Công giáo. Hàng tuần vui vì dự lễ vào ngày Chúa Nhật, mừng vì hai con sốt sắng cùng ba mẹ tham dự thánh lễ. Trong giờ lễ, cả gia đình thêm hiểu nhau hơn về Thánh Kinh, được giảng giải về Chúa và đạo đức làm người, cầu cho thân tộc được bình an, cùng cộng đoàn cầu nguyện cho người bệnh được mau lành, cầu nguyện cho người chết được về thiên đàng, cầu nguyện và suy niệm những điều trong cuộc sống. Đó là đạo mà nửa cuộc đời giờ mình đã tìm được. Ngoài ra, trong giai đoạn học đạo, gia đình được học nhiều và thật nhiều về Kinh Thánh, về sự trao ban và sự khiêm nhường của người Kitô giáo từ vị linh mục tận tâm giảng giải. Gia đình xin chân thành cảm ơn cha và hai người bạn Kitô hữu luôn cầu nguyện cho gia đình. Hai con cùng tham gia lớp thiếu nhi, được các anh, chị, huynh trưởng sứ đoàn dìu dắt để được học và chơi với các bạn cùng trang lứa. Nhìn hai con thành tâm cầu nguyện và mỗi đêm hai con luôn đọc kinh để mong mọi việc được tốt đẹp đến với mọi người và gia đình. Vậy là mình vui và lần này mình đã chọn đúng. Sự đổi thay đã tạo nên những điều chân quý. Cảm tạ Chúa đã ban hồng ân đến với con và gia đình.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.